Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tháng mới, rồi cuối tuần này là lễ độc lập Hoa Kỳ nữa, thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Một ngày mới, một tháng mới. Từ đây chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Một ngày mới, một tháng mới, một cuộc sống mới, một xã hội mới, một phương cách mới. Có lẽ đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải xem lại cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Có ai nghĩ rằng là sau 40 mấy năm trời chúng ta rời Việt Nam đến một quốc gia mà chúng ta có thể gọi là cường quốc gia, tức là một quốc gia quá sức, quá mạnh, quá đầy đủ, để rồi chúng ta ngày hôm nay phải sống một cái cuộc sống giới hạn với bao nhiêu việc, bao nhiêu điều mà chúng ta không thể nào tự do, muốn làm gì thì làm. Hai chữ tự do này nó làm cho chúng ta phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn. Và nhất là vào cuối tuần này là cuối tuần mà có rất là nhiều ý nghĩa đối với người sống trên hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và lại càng nhiều ý nghĩa hơn cho chúng ta, những người đã được định cư trên hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, phải xem, phải rút lại những gì chúng ta đang muốn làm hay là chúng ta sắp sửa làm. Trừ khi chúng ta là một gia đình với những người trong gia đình đã biết rằng là cái sự chăm sóc sức khỏe của chúng ta như thế nào, thì chúng ta vẫn có được cái cơ hội tụ tập và có một cái buổi vui chơi nhỏ trong gia đình thôi. Quý vị đã nghe khá nhiều về những cái việc nó xảy ra trong xã hội ngày hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Vì một gia đình muốn có được cái sự ăn mừng hay là tụ tập để mà gia đình có thể gặp nhau, đã đưa đến một cái hoạt cảnh rất là đau buồn cho những cái gia đình đã không để ý đến cái việc đeo khẩu trang hoặc là tránh xa 6 feet social distancing. Vì vậy tôi mong rằng là mặc dù chúng ta rất muốn có những người thân, người bạn tới chơi, tới vui với mình, nhưng chúng ta có thể ngừng lại ở đó và chờ cho đến ngày nào cái việc đại dịch này nó an toàn, nó đi qua, rồi thì chúng ta sẽ được có cái cơ hội trở lại sống một cuộc sống quân bình như trước. Còn nếu không thì chúng ta có thể sẽ không được gặp mặt nhau nữa. Và đó là một cái giá rất là nặng nề để phải trả cho những cái sự vui chơi mà chúng ta muốn có. Tôi mong rằng là những người đang muốn có cái sự liên hệ, gặp mặt bạn bè như thế, hãy cố gắng thêm một ít lâu nữa đi. Coi như vậy chứ mà nó không có lâu đâu. Tìm những cái việc gì khác chúng ta có thể làm được trong cuộc sống để giúp cho chúng ta vượt qua những ngày tháng khó khăn này nhé. Trở lại chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói đến một cái hồ sơ vừa mới được quyết định, và nó vẫn là một cái câu nói đó: tài sản trong thời gian chúng ta có được với nhau, và trong thời gian chúng ta có cái tờ hôn thú với nhau, là tài sản của chung. Cái mà chúng ta phải xem và chúng ta phải thẩm định cho chính mình là cái cuộc sống của chúng ta sẽ được sống như thế nào. Ai nói cái cuộc sống này nó công bằng? Cái sự công minh đó khó mà nhiều khi chúng ta có thể đạt được. Nhưng chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta biết rằng là cái cuộc sống này của mình muốn nó như thế nào. Chính chúng ta tạo ra cái cuộc sống đó. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều luật, luật được đặt ra để ngăn chặn những cái hành động sai trái, những cái việc làm không có được cái sự công minh hay là cái sự công bằng đó, chúng ta phải biết làm thế nào để tạo cái cuộc sống này cho chính chúng ta và cho gia đình chúng ta, cho nó được an bình. Nếu chúng ta đưa những cái việc này đến trước mặt thẩm phán, đến trước mặt chánh án, đến trước cửa tòa, thì chúng ta phải tuân theo những điều luật đã được đưa ra bởi tòa. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề luật pháp, làm sao những người không là luật sư biết được điều luật nói gì hay được áp dụng như thế nào? Nhưng rồi chúng ta lại phải xem lại, chính chúng ta là cái người điều khiển cái chiếc xe này, chính chúng ta là cái người lái cái chuyến tàu này, thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào để cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ được hầu như ý của mình muốn, chứ không phải là chúng ta để cho người khác lái cái chiếc tàu của chúng ta rồi đưa chúng ta đi đến đâu thì chúng ta ở đến đó. Luật sư giúp cho chúng ta hiểu thấu những cái điều luật, luật sư giúp cho chúng ta biết làm thế nào để giải quyết những cái vấn đề chúng ta đang có dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Nhưng chính chúng ta là cái người lái cái chiếc thuyền này, và chính chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề chúng ta đang có. Tôi vẫn nói cái chữ đó: lùi một bước, sóng yên gió lặng, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Chúng ta không thể nào có được một tất cả mọi việc, nhân vô thập toàn thì cuộc sống chúng ta cũng thế, không thể nào như chúng ta mong muốn được. Nội hai cái chữ hoàn trả hoặc đền bù nó cũng mang đến cái bức tranh khác nhau cho chúng ta rồi. Hoàn trả khác, đền bù khác, đúng không? Thế là chúng ta phải biết làm thế nào để chúng ta giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi điện thoại số 408-947-7717. Cái câu chuyện này nó cho quý vị biết rất là nhiều về những cái tình huống mà rất là nhiều người đã đi qua trong một cái cuộc ly dị. Nhưng những cái việc này quý vị cũng có thể tránh được nếu quý vị biết là những gì đã xảy ra trong một cái hồ sơ với những cái tình huống như thế này. Nó xảy ra khá nhiều trong những cái hồ sơ ở đây và ở những tiểu bang khác, và nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục xảy ra. Là vì sao? Là vì khi chúng ta sống một cuộc sống vợ chồng, chúng ta tin tưởng ở nhau, chúng ta làm việc và chúng ta nâng đỡ, hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống để tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi cái cuộc sống nó không đi theo như ý mình muốn, thì mình phải làm như thế nào để mình có thể đưa cái con thuyền đó trở lại cái đường đi cho nó đúng, để mình có thể lái cái xe đó trên cái con đường mà chúng ta đã bị chật đường rầy mới chút xíu đây thôi, đưa con thuyền nó trở lại, đưa con cái xe nó trở lại trên con đường để chúng ta tiếp tục đi tới. Mong rằng là đó là cái kết quả của rất là nhiều người, nếu chúng ta biết làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn đó trong cuộc sống. Hai người này lấy nhau 6-7 năm trước rồi. Họ lấy nhau được 3 năm và 1 vài tháng. Đến một lúc nào đó người vợ nộp đơn xin ly dị. Hai người này có một đứa con. Và cái người con này vừa mới được sinh ra được vài tháng thôi. Tội nghiệp cho cháu bé này. Họ gặp nhau ở một quốc gia khác và họ đã có hôn thú với nhau. Nhưng mà người vợ sống với lại gia đình của người vợ. Trong khi cái cô này cô đang đi học thực tập để làm một người bác sĩ. Và trong thời gian đó, người chồng sống ở cái quốc gia khác đó đi làm. Và trong cái thời gian người chồng đi làm đó tạo ra khá nhiều tiền. Sau khi cô này cô ấy trở thành một vị bác sĩ rồi thì cô ấy mới bắt đầu đi làm việc. Từ trước khi làm một người bác sĩ, cô thu nhập chỉ có vài chục ngàn. Và sau khi trở thành một người bác sĩ, thu nhập của cô ấy vài trăm ngàn. Nhưng mà tất cả những người đang theo dõi chương trình và những người khác có thể biết được rằng là đạt được một cái bằng bác sĩ thì một người phải thiếu không biết bao nhiêu là trăm ngàn. Để rồi cuối cùng phải trả lại những cái số tiền đó. Và khi cô này cô đang đi thực tập làm bác sĩ thì cô là một người có hôn thú, có gia đình. Từ cái thu nhập mấy chục ngàn cho đến cái thu nhập mấy trăm ngàn, nó đưa một người đến một cái cuộc sống hoàn toàn khác. Và cô ta tiếp tục sống với lại bố mẹ của cô ta. Và cô ta cũng trả một phần nào cái tiền chi phí cho cái cuộc sống này. Đến một cái năm nào đó thì cô này bắt đầu dọn về ở California. Cô về ở California để mà cô đi làm. Và cũng ở thời gian đó thì chồng cô này cũng bắt đầu dọn từ ở bên quốc gia ông ta đang ở đến California để đoàn tụ với gia đình. Và ông ta cũng bắt đầu nhận được cái sự chấp thuận để là một người huấn luyện trở thành một người bác sĩ. Chúng ta gọi đó là residency. Ha? Và người vợ đến lúc này thì đã làm một cái số tiền khá nhiều, mấy trăm ngàn rồi. Okay? Cái cuộc sống của hai người này trước khi ly dị có thể không phải là một cuộc sống khỏe mạnh. Là vì có cái sự khó khăn trong cuộc sống thì cái việc này nó mới đưa đến cái chỗ ly dị, đúng không? Tôi không phải là một nhà tâm lý học, nhưng tôi có thể nói rằng là cái cuộc sống này nó rất là khó và chúng ta phải cố gắng làm sao để vượt qua cái thời gian khó khăn đó. Và chúng ta chính là người có thể làm được việc đó và không ai có thể giúp chúng ta làm được việc đó cả. Trong thời gian hai người này sống với nhau được 2 năm ở Hoa Kỳ này. Và trong thời gian cái cô này đã làm một người bác sĩ, tiền cô làm được, chi phí trong thời gian vợ chồng, quý vị có thể hoàn thành cái câu nói này, đó là tài sản của chung, chi phí của chung. Cô ấy dùng tiền đó để cô trả cho tiền nhà, cô dùng tiền đó để cô trả cho tiền ăn, tiền chi phí căn bản hàng tháng. Họ không dám tiêu nhiều tiền, thậm chí cái xe họ cũng không có. Mà cái xe đó họ lại là cái xe mướn từ một, tôi nghĩ là người em của cô ta, nhưng mà có lẽ là mướn để chạy thôi, tại vì cái số tiền hàng tháng trả cho cái xe đó không phải là ít. Nhưng mà không phải là nói mướn từ một cái công ty bán xe, mà từ người em của cô này. Và họ tiết kiệm, họ chi tiêu tiết kiệm để rồi họ sống một cuộc sống như thế nào thì không biết. Nhưng họ dùng cái số tiền họ làm được đó để trả lại cho những cái số nợ mà cô này đã có được từ trước khi cô ấy làm người vợ của anh này và sau khi cô ấy là người vợ của anh này. Những cái số tiền đó cô ấy trả lại, quý vị cũng biết rồi, đã mấy trăm ngàn như thế. Tức là một vài năm sau cô ấy đã trả lại hết cái số nợ mà cô ấy mượn. Cô mượn từ nơi cô ấy cần phải mượn của những cái công ty cho mượn tiền. và cô mượn từ bố mẹ của cô ấy nữa, thậm chí cô mượn từ em gia đình của cô ấy luôn. Và cô dùng cái tiền mà cô ấy làm được đó để mà trả lại cái số nợ đó trước khi cô lấy chồng và sau khi cô lấy chồng. Và cuối cùng cô ấy trả lại được hết tất cả mọi số nợ thì cô ấy quyết định đi tìm luật sư để làm giấy tờ ly dị. Một phần trong cái vấn đề này là vì khi cái người chồng này ở ngoại quốc, trong khi cô ở đây cố gắng học hành trở thành một bác sĩ, người chồng này có thương mại, có công việc, có tiền nhưng chưa bao giờ cung cấp một số tiền nào cho cô ấy. Và sau khi cái người chồng này tới Hoa Kỳ, mặc dù anh ta cũng bắt đầu thực tập muốn trở thành, có thể trở thành bác sĩ, anh ta cũng chả có đi làm để mà cung cấp bất cứ một số tiền nào cho cái cuộc sống vợ chồng này cả. Trong khi những số tiền cô ta làm được, cô ta đưa gia đình đi du lịch, cô ta đưa bố mẹ đi du lịch, cô ta trả tiền cho em cô ta đi chơi, cô ta trả tiền cho tất cả những người thân trong gia đình của cô ta có được cái thời gian vui vẻ dựa trên cái số tiền cô ta làm được. Và số tiền cô ta làm được là cái số tiền trong thời gian hai người là vợ chồng. Nghe đến đây thì tôi hy vọng rằng là quý vị đã thấy được một phần nào cái bức ảnh của một cuộc sống vợ chồng không có gì gọi là thắc mắc. Nhưng mà cái cán cân đó nó nghiêng về bên nào? Tại sao tôi phải là cái người làm ra tiền mà ông ấy phải được thụ hưởng? Tại sao tôi phải làm ra tiền mà bà ấy ngồi không ở nhà lại được thụ hưởng? Cái này nó không có công bằng. Việc này nó không có công bằng. Tại sao chuyện này như thế này, tại sao như thế kia? Khi cơm lành canh ngọt thì cái tại sao đó nó không có xảy ra. Nhưng đến một lúc nào đó, con người của chúng ta thay đổi và suy nghĩ lại. Điều khoản của những cái điều luật đặt ra trong cái bộ luật gia đình, nó được dùng để áp dụng vào những cái tình huống, những cái trường hợp mà hai người đi đến cái chỗ tranh chấp nhau kịch liệt. Những cái gì chúng ta đạt được hay những cái gì chúng ta có thể thu được mà nó có một cái sự trực tiếp hoặc gián tiếp về cái vấn đề chi tiêu của cộng đồng, từ cái sự lao động và cái tài nguyên của cái người sống trong cái cộng đồng này là của cộng đồng. Ngày hôm nay tôi đi làm, tôi thu được 100 đồng. Cái 50 đồng đó trên phương diện nó là của người phương ngẫu của tôi. Và vì vậy quý vị phải biết rằng là mỗi một đạo luật họ đưa ra phải được hiểu với một cái bức hình chung trong một cái hệ thống pháp luật, mà cái điều luật đó nó là một phần để mà có thể được dùng làm cho cái đòi hỏi mà hai người này đang tranh chấp nhau được hài hòa và có hiệu lực. Nếu quý vị cứ căng thẳng và nói rằng là tôi đúng, tôi muốn thế này thế kia, thì cái giải quyết này trong một lời của một người hòa giải đã nói với một cái hồ sơ tôi tham dự là cái hồ sơ này có thể sẽ tranh chấp cho đến ngày con tôi trở thành luật sư và cháu tôi trở thành luật sư. Cần thiết để phải làm đến cái mức độ đó không? Đây là những cái việc liên quan đến ly dị. Có những người họ có thể đi đến cái mức độ đó. Vì vậy, cái vấn đề hòa giải nó luôn luôn là một cái việc tốt nhất cho tất cả những người. Khi nói đến những vấn đề tố tụng, cho dù đó là một cái hồ sơ tố tụng dân sự hay là một cái hồ sơ tố tụng gia đình, cái sự đóng góp cho cái sự giáo dục của một người hay cái sự huấn luyện của một người dùng trong những cái điều luật của bộ luật gia đình này, cho dù rằng là cái việc đó nó xảy ra ở tiểu bang này hay ở tiểu bang khác đi chăng nữa, cái thời gian và cái thu nhập khi chúng ta bước vào cái cuộc sống cộng đồng chung là cái cuộc sống gia đình đó, thì những cái điều khoản, những cái số tiền nợ mà chúng ta vay mượn phát sinh từ cái sự giáo dục đó, nó cần phải được xem rằng là cái sự đóng góp đó nó đã làm cho cái cuộc sống cộng đồng của chúng ta có tốt đẹp hơn, nó còn làm cho cái người đã được cái sự phúc lợi thừa hưởng cái giáo dục đó, đã làm cho cái sự thu nhập của họ được tăng, cái khả năng của họ kiếm tiền được tăng thêm hơn. Và cái số tiền này cần phải được hoàn trả. Hoàn trả là sao? Là cái năng lực của mình, cái năng lực của mình dùng để mà mình tạo ra cái cuộc sống gia đình này cho nó được tốt đẹp hơn. Sau khi chúng ta đã đạt được cái sự giáo dục mà chúng ta muốn, cái sự bất công nó có thể xảy ra nếu mà khi mà một cặp vợ chồng ly thân ngay sau khi cái người vợ hoặc người chồng đã tốt nghiệp, bởi hưởng được cái phúc lợi của cái sự giáo dục đó, và cái số tiền mà trả lại cho cái sự giáo dục đó lại đến từ cái số tiền của cộng đồng. Vậy thì nó có công bằng hay không? Người chồng đi làm để mà khuyến khích, hỗ trợ người vợ đi học trở thành một người bác sĩ, ngay sau khi người vợ làm bác sĩ, thu nhập bây giờ mấy trăm ngàn đồng một năm, thế là khai ly dị. Tiền tôi xài, tiền anh xài. Trong điều luật chúng ta có một cái thời gian mà chánh án ở trên tòa dùng với những cái điều luật đã được đặt ra, cho biết rằng là cái thời gian mà chúng ta cần phải giữ lại trong cái thời gian hai người sau khi một người đã thành công trên bước đường giáo dục đó, để mà trả lại cái phúc lợi đó cho cái cuộc sống cộng đồng chung là 10 năm. 10 năm. 10 năm là một thời gian khá dài nếu hai người không thể nào chung sống với nhau. Và vì vậy khi tôi nói đến những cái vấn đề bồi hoàn, hay là tôi nói đến cái vấn đề trả hoàn trả, đây là một cái sự hoàn trả lại cho cái cuộc sống cộng đồng vợ chồng, chứ đây không phải là một cái sự đền bù cho cái sự mất mát. Hai cái nó khác nhau, ok? Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề luật gia đình, nó không có vui một tí nào cả. Và vì thế, để tránh đi những cái sự căng thẳng và khó khăn đó, chúng ta phải nhẫn một chút và chúng ta phải lùi một bước. Cho dù cái bước lùi đó nó làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta đang thua, hay là chúng ta đang bị thiệt hại, hay là bị không được đúng với cái gì chúng ta mong mỏi, nhưng thời gian nó sẽ qua đi và cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ quân bình trở lại, hơn là chúng ta cứ tiếp tục tranh chấp tranh cãi cho đến vài năm sau rồi lên kháng cáo thêm vài năm nữa. Trong cái hồ sơ này, cái anh này anh cũng đòi hỏi một cái điều mà tôi đã nói đến trong quá khứ, đó là anh ấy muốn được cái sự cấp dưỡng bởi người vợ. Quý vị cứ thử tưởng tượng đứng cái vị trí của cái cô này xem. Cô đi học, cô làm bác sĩ, anh này anh có tiền. Trong thời gian anh ấy sống xa gia đình, anh cũng không cung cấp gì cho cô ấy. Thế mà ngày hôm nay anh ấy đòi để được cấp dưỡng, tại vì cô này cô làm mấy trăm ngàn, trong khi anh ấy vẫn còn ở cái mực làm mấy chục ngàn. Và cấp dưỡng được bao lâu? Tôi có thể nói cái chữ tiếng Mỹ này, so what? Cấp dưỡng được bao lâu? Cái hồ sơ này anh ta hay anh chị này lấy nhau mới có 3 năm mấy thôi. Cấp dưỡng nhiều lắm là 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi đi qua, anh ta phải tự túc. Nhưng rồi anh ta có thể đòi hỏi cái sự cấp dưỡng dựa trên cái hồ sơ đã được quyết định về cái vấn đề bảo lãnh tài chính của một người, đưa một người ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ này. Nhưng rồi cái số tiền mà anh ta có thì như thế nào? Bởi vì vậy khi chúng ta đi đến cái mực gọi là xé ra cho những cái tài sản chúng ta có, thì nó sẽ là một cái sự phức tạp ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà luật gia đình ấy, chúng ta phải biết một điều trong những cái điều khoản làm việc của luật gia đình nhé, là chúng ta phải tỏ lộ tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống vợ chồng. Cho dù cái chương mục đó quý vị đã không còn có nữa, nhưng mà cái chương mục đó trong thời gian vợ chồng, trong 3 năm đó, chúng ta dùng và đưa tiền cho một người khác $100,000, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ thể hiện Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, nó rất là phức tạp và nó rất là tế nhị và rất là nhiều người không muốn nói tới. Nhưng đó là cái cuộc sống của chúng ta ở đây. Đó là một phần của cuộc sống của chúng ta ở đây. Và mong rằng là chúng ta sẽ cố gắng vượt qua những cái khó khăn này để cứ tiếp tục có một cái cuộc sống gia đình. Nhưng không phải là chúng ta phải chịu những cái thiệt thòi không đáng kể. Nhưng có những cái thiệt thòi chúng ta hy sinh là bởi vì cái cuộc sống gia đình, bởi vì cái tình yêu chúng ta cho nhau, bởi vì cái tình thương chúng ta có với nhau, bởi vì những cái ân tình chúng ta đang chịu cho nhau. Cho nên tôi mong rằng là điều luật được đặt ra là thế đấy. Quý vị phải hiểu những cái vấn đề nó đã xảy ra và nó đang xảy ra và nó vẫn tiếp tục xảy ra. Những cái hồ sơ như thế này nó lại còn tiếp tục xảy ra mãi, nó sẽ không bao giờ ngừng. Là vì vẫn còn có những người và sẽ có những người nuôi dưỡng người phối ngẫu mình hấp thụ được những giáo dục cần thiết và để rồi trở thành một người có tài và có khả năng thu nhập một cái số tiền khổng lồ như vậy, rồi thế là xin chào để ra đi. Mong rằng là chúng ta tiếp tục giữ lại được những cái sự liên hệ trong cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, để tất cả mọi người không phải đối diện với những cái hồ sơ như thế này. Lấy nhau chỉ được 3 năm mấy mà cãi nhau trên tòa đã gần 5 năm rồi. Thế thầy quý vị thử tưởng tượng. Chưa nói đến những cái chi phí của luật sư đâu. Còn nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và những sức khỏe trở lại khinh thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn khán giả, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thành Radio.